Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Tô Tiến Dũng ở Việt Nam hỏi, xin bác sĩ tư vấn thêm về bệnh đa hồng cầu nguyên phát và máu cô đặc. Xét nghiệm máu thấy kết luận là máu cô đặc, vậy có phải là bị luôn bệnh đa hồng cầu nguyên phát không? Và bị máu cô đặc có sao không? Có phải điều trị không? Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một cái hiện tượng mà gọi là máu cô đặc và cái bệnh đa hồng cầu. Đây là một câu hỏi rất khó ngay cho những cái người hành nghề y khoa. Cho nên xin quý vị kiên nhẫn vì cần một số giải thích đi vào chi tiết. Thì nếu mà mình nói là một cái thử nghiệm nào đó và cho thấy máu cô đặc thì chúng ta có thể nghĩ đến những cái trường hợp khác nhau. Thứ nhất là những cái nguyên nhân mà nó làm giảm cái lượng nước ở trong máu là vì ở trong máu của chúng ta nó có một cái thành phần nước, đó là cái huyết thanh. Mà trong cái huyết thanh thì nó có nước và những cái chất ở trong đó. Và một bên là những cái tế bào. Thì do đó nếu mà ví dụ như chúng ta thiếu nước, một cái người đó họ ói mửa nhiều, họ tiêu chảy nhiều, nhất là ví dụ như trong những cái dịch mà bị dịch tả chẳng hạn, mất nước quá nhiều, thì nếu mà thử cái máu của họ thì sẽ thấy cái máu của họ cô đặc là tại vì họ thiếu nước. Và trường hợp thứ hai, và có thể là dính líu nhiều tới cái chuyện chúng ta bàn hôm nay, là những cái trường hợp khác mà ở trong đó cái tỷ lệ, cái thể tích của những cái tế bào nó tạo ra máu, nó nằm ở trong cái máu đó, so với cái lại cái thể tích của cái huyết tương là của cái chất lỏng, nó cao hơn bình thường. Thì đó là chúng ta sẽ bàn đến những cái trường hợp mà do cái số lượng tế bào nó tăng. Và vì đó mà máu nó trở lên đậm đặc hơn. Đó là mà một trong những cái trường hợp đó là cái trường hợp mà quý vị thính giả dùng ở đây gọi là đa hồng cầu nguyên phát. Hay là có thể chúng ta có thể nói đa tế bào máu hay là đa huyết cầu, để dùng một cái từ tương đương, một cái từ dùng trong Anh ngữ gọi là polycythemia. Poly thường có nghĩa là nhiều, cyto có nghĩa là tế bào, hemia là máu. Cái từ polycythemia nó có nghĩa là quá nhiều tế bào máu. Hay là chúng ta cũng có thể nghe đến một cái từ khác mà những bác sĩ dùng, họ gọi là erythrocytosis. Trong đó cái chữ erythro có nghĩa là đó, cyto là tế bào, osis có nghĩa là cái bệnh này, người đó có nhiều tế bào hồng cầu, có nhiều tế bào màu đỏ quá. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái lý do mà gây ra làm cho cái số hồng cầu của một cái người bệnh tăng. Thì nếu mà dùng theo cái từ mà vị thính giả hỏi đây là đa hồng cầu nguyên phát, thì nguyên phát có nghĩa là từ nó phát ra mà chúng ta không có hiểu cái lý do mà tại cái gì sinh ra nó. Tuy nhiên hiện nay thì người ta nghĩ rằng tụy xương, ví dụ cái tụy xương nó là cái nơi sản xuất hồng cầu là red blood cells, bạch cầu là white blood cells, và một số tế bào nhỏ nữa, hình như ở Việt Nam gọi là tiểu cầu. Nhưng mà tôi quen cái danh từ nó gọi là tiểu bản, để nó song song với là cái từ tiếng Anh gọi là platelet. Thì cái tụy xương là cái nơi sản xuất những cái tế bào đó. Thì bình thường nó chỉ sản xuất trong cái mức nhu cầu nào đó của cơ thể thôi. Nhưng mà vì một cái gene đột biến mà chúng ta sẽ đi chi tiết, thì cái tụy xương nó diễn giải một cách sai lạc những cái tín hiệu ra lệnh cho nó sản xuất những cái tế bào đó, và thay vì chỉ sản xuất một cái lượng vừa phải theo đúng theo nhu cầu thôi thì nó sản xuất cái đó quá nhiều. Và chúng ta vừa kể là có mấy loài hồng cầu sản xuất ở trong cái tụy xương, thì ngoài cái hồng cầu, những cái tế bào máu khác như bạch hầu hay là tiểu bản hay là tiểu cầu nó cũng có thể tăng. Và từ tiếng Anh cho cái chữ này gọi là polycythemia vera. Nếu mà chúng ta đọc theo kiểu Việt Nam thì chúng ta tạm gọi là polycythemia vera cũng được, hay là theo Latin. Hay là một cái tên khác gọi là cái bệnh Vaques-Osler, là do cái ông Vaques và cái ông Osler họ mô tả. Thì trong cái từ này chúng ta cũng đi ngược lại, hồi nãy là poly là nhiều, cytemia có nghĩa là máu, tế bào trong máu quá nhiều. Mà cái chữ vera kèm theo có nghĩa là đúng, là cái thứ thiệt, nó là chân chính, vera có nghĩa là thật sự. Thì có thể gọi đây là một cái đa tế bào mà cái loại chân chính. Thì một cái đột biến của một cái gene, của một cái di thể, nó ảnh hưởng tới một cái protein, mà cái protein này nó điều khiển cái sự phát triển của những cái tế bào tủy, làm cho những cái tế bào này nó sanh ra nhiều quá. Và trong cái từ đó, chúng ta ở tiếng Việt tôi thấy người ta dùng cái từ gọi là tăng sinh. Tăng sinh có nghĩa là nó mọc ra nhiều quá. Và từ tiếng Anh người ta hay gọi là myoproliferation. Proliferation có nghĩa là nó mọc một cách không có kiểm soát. Thì theo định bệnh của cái cơ quan y tế quốc tế là WHO đó, thì hemoglobin, nếu một cái người bệnh đó, họ có cái chất mà hemoglobin là cái chất mà làm cho cái máu của chúng ta nó có cái màu đỏ đó. Nếu mà cái lượng đó nó trên 16 gram rưỡi trong 1 ml máu cho người đàn ông, hoặc là nó trên 16 gram cho đối với cái người đàn bà, mà hoặc là nếu mà đo hematocrit có nghĩa là mình lấy cái máu của người đó mình cho nó vào trong máy ly tâm, thì cầu của những tế bào nó về một phía và cái chất lỏng nó về một phía, và cái tỷ lệ của cái hồng cầu của những cái tế bào đó trên cái tỷ lệ của cái thể tích chất lỏng đó, thì cái đó gọi là hematocrit. Thì cái hematocrit nếu mà bình thường nó cỡ chừng 45 là nó cỡ như bình thường ở người đàn ông, thì nhưng mà nếu mà nó cao quá 49.8 ở người đàn ông và nó cao quá 48 ở trên người đàn bà, thì lúc đó người ta gọi là cái người đó có thể bị cái polycythemia vera. Và cái tiêu chuẩn thứ nhì nữa là khi mà người ta thử tủy của người đó, người ta xác nhận là ở trong cái tủy xương những cái tế bào nó có cái dấu hiệu tăng hoạt động. Và một cái criteria thứ kế tiếp nữa là người ta phải chứng minh cho được cái đột biến của cái gene. Cái này mình lấy máu, mình gửi tới phòng thí nghiệm, người ta thử cái gene ở đó, của cái di thể đó, và người ta thấy cái một cái di thể tên là GAK, tiếng Anh là JAK, 2V617F, cái đó hoàn toàn đi rất nhiều về chi tiết, nhưng mà đại khái là người ta chứng minh ra có một cái sự đột biến ở trong cái di thể đó, một cái di thể mà đặc thù cho cái vấn đề này, là đó là cái ba tiêu chuẩn do cái cơ quan y tế quốc tế. Bây giờ về trị liệu thì chúng ta chỉ nói chung thôi, sơ qua, là thứ nhất là những cái người này họ cần được lấy máu bớt trong cái máu của họ, lượng máu của họ gọi là trích huyết, phlebotomy. Họ cần rút máu ra, họ cho ngân hàng máu, nhưng mà thật sự thì ngân hàng máu họ cũng không có dùng được cái máu này cho người khác, là vì đây là bất bình thường. Hoặc là cho họ uống aspirin để cho cái máu của họ, những cái tế bào, cái platelet của họ nó bớt kết dính nhau lại, cho nó bớt cái huyết khối, nó, máu nó bớt đông ở trong huyết quản của họ. Và có thể là họ dùng những cái thuốc gọi là cytoreductive therapy, có nghĩa là sao cái thuốc đó nó vào, nó tác dụng ở trên cái tủy xương của họ, làm cho cái tủy xương nó bớt sản xuất ra những cái tế bào mới. Mà một cái chất thường dùng gọi là hydroxyurea trong những cái trường hợp này, hoặc là có khi người ta xài những cái chất gọi là interferon alpha. Và có một số trường hợp thì người ta nghĩ tới cái chuyện cắt cái lá lách của người đó đi. Cái lá lách đó nó lớn ra mà nó có sinh ra vấn đề. Bây giờ chúng ta nói hồi nãy là sơ phát. Thì bây giờ chúng ta nói là trong những số trường hợp mà một cái người đó họ có thể có đa hồng cầu là vì một cái lý do khác gây ra cái tình hình đó, gọi là secondary polycythemia. Thì ví dụ một cái người họ bị bệnh tim, mà cái bệnh tim đó họ làm cho da họ tím, là vì cái máu mà giàu oxy, cái máu đỏ trong bình thường mình nó cứ bị trộn lẫn với lại cái máu nó thiếu oxy từ bên tim phải, gọi là cái máu xanh nó chưa qua phổi thì nó ít oxy. Mà hai thứ máu nó trộn lẫn với nhau, cho nên cái người đó họ môi họ bị tím và cái lượng oxy ở trong các mô được cung cấp cũng ít nữa, thì cái cơ thể họ ráng nó điều chỉnh lại bằng một cái số lượng hồng cầu nhiều hơn, là vì cái hồng cầu nó có cái nhiệm vụ nó chở cái oxy đi, mà để bây giờ cái oxy ở trong máu nó thấp, thành ra nó ráng nó chở nhiều hơn thì nó phải có một cái số lượng hồng huyết cầu nhiều hơn. Ngoài ra ví dụ như những cái người mà ví dụ như lúc họ còn trẻ họ hút thuốc nhiều, thì họ bị cái bệnh viêm phổi mạn tính mà nó bị nghẹn những cái đường hô hấp, những cái đường ống khí quản ở cái phế quản ở trong phổi. Từ tiếng Anh người ta hay gọi là chronic obstructive pulmonary disease, là một cái bệnh mạn tính về phổi mà nó nghẹn, do nghẹn. Thì họ cũng cái tình trạng những cái mô của họ nó thiếu oxy do phổi làm việc nó không có đúng mức, nó không có lấy đủ oxy ở ngoài vào. Thì cơ thể của những cái người đó họ cũng cố gắng bù lại bằng cách tăng cái số hồng cầu lên. Và đứng về phương diện nhi khoa thì một số trẻ sơ sinh nó cũng có thể có một cái lượng hồng cầu quá cao làm cho cái máu lưu thông khó khăn hơn. Là ví dụ như cái đứa bé nó sanh ra da nó đỏ lòm, xung quanh thì môi nó lại tím thì nó có vẻ lừ nhừ, nó không có nhúc nhích nhiều. Thì trong một số trường hợp nặng thì nó có thể nó làm kinh. Thì lý do có thể là do cái người mẹ ví dụ trong lúc có bị tiểu đường, trong lúc có bầu, hoặc là máu hai đứa sinh đôi nhưng cái máu của một đứa này nó truyền qua đứa bên kia quá nhiều, một đứa thì có quá nhiều, trong lúc cái đứa kia, cái đứa sinh đôi kia, song sinh kia thì nó lại bị thiếu máu. Hay là trong lúc cắt rốn, mình để cho rốn lâu, mình muốn giữ máu nhiều cho em bé, thì mình cắt cái rốn nó qua, để chậm mới cắt chứ không có sinh ra cắt liền, thì có thể là máu nó vô nhiều quá. Và khi mà mình thử máu thì cái hematocrit hồi nãy chúng ta nói là mình ly tâm cái máu để qua nó có bao nhiêu phần tế bào, bao nhiêu phần huyết tương đó, thì nó có thể cao đến mức trên 70%, mà lên trên 70% thì lúc đó người ta có thể truyền nước biển cho em bé để cho nó máu nó loãng ra. Và nó cũng thiếu đường nữa thì người ta cũng truyền chất đường vô cho nó. Hoặc là nếu mà nặng hơn nữa thì có thể người ta phải rút ra bớt một số máu của nó. Đồng thời trong lúc người ta rút cái số máu đó, người ta bơm cái nước biển vô cho nó bên này. Về bên kia thì người ta rút máu để cho máu nó loãng ra. Và thêm một trường hợp nữa là những cái người ở vùng cao, cao độ ví dụ như 3.000, 4.000 mét ở trên núi mà ở lâu dài thì có thể là họ có cái số lượng hồng cầu cao, là vì họ phải thích ứng với cái mức oxy thấp ở trong cái không khí thở. Chúng ta biết là lên trên núi mà càng cao thì cái không khí nó càng ít, thế nên nếu mà chúng ta ở trên cao thì cái cơ thể chúng ta ráng thích ứng với lại cái hoàn cảnh thiếu oxy ở trong không khí, và nó tăng cái mức độ những cái hồng cầu ở trong máu. Thì cái đó là do một cái phản ứng và có tính cách sinh lý của cái người ở những cái vùng cao. Và đó là chúng ta nói những cái hồng cầu. Ngoài ra những cái bạch cầu ở trong máu thì nó cũng có thể tăng nữa. Ví dụ như những cái người mà họ bị ung thư bạch cầu máu, leukemia, thì họ có thể có một cái lượng bạch cầu nhiều khi nó lên đến 100, 200, 300 ngàn, thì làm cho cái thể tích tế bào so với cái thể tích của cái máu nó tăng lên nhiều. Ngoài ra một cái loại ung thư ở thận, nhiều khi nó thể tiết vào trong máu một cái chất kích thích cái tủy xương, làm cho tủy xương nó sản xuất nhiều hồng cầu hơn là bình thường. Bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề mà liên hệ tới cái này, là cũng liên hệ tới một cái câu hỏi của vị thính giả hỏi là nếu mà bị máu cô đặc thì có sao không? Thì chúng ta nói đến một cái gọi là một cách cho nó giản tiện gọi là cái hội chứng máu quá đặc. Từ này tôi xin dịch của cái từ tiếng Anh gọi là hyperviscosity syndrome. Thì trong cơ thể của chúng ta phần lớn các tế bào máu nó được sản xuất ở tủy xương, và chúng ta đã nói cái đó rồi. Và cái mức độ sản xuất để thải vô cái dòng máu được giữ ở cái mức nhiều ít theo nhu cầu. Nhắc lại là hồng cầu đem oxy tới các mô, bạch cầu để phòng thủ ra cơ thể, và tiểu cầu hay tiểu bạn là để giúp cho máu nó hàn gắn những cái nơi nó bị rách ở trong cái mạch máu và nó bít lại. Thì ngoài ra trong máu còn có những cái kháng thể là những cái immunoglobulin, nó nổi trong dòng máu và nó gửi tới những cái nơi cần thiết để chống lại những cái xâm nhập, những cái tấn công từ bên ngoài, đó là cái hệ miễn nhiễm. Thì đó là chúng ta thấy có bốn cái thứ ở trong máu. Thì chúng ta có thể ví để cho nó dễ hiểu, giống như là trong một cái con sông đó, chúng ta có bốn cái loại tàu. Thì một nó để chuyên chở oxy năng lượng đến các thành phố của cái con sông đó. Ở đây là nó đang để nuôi dưỡng những cái mô. Và một cái loại tàu nó để chở lính đi đánh giặc, ví dụ chất đầy ở trên đó để đánh những con vi trùng, đó là những cái hồng bạch huyết cầu. Và một toán nữa để sửa chữa những cái bờ sông đê điều hư hại, đừng làm không có nước thoát ra ngoài, thì tương tự giống như là những cái platelet nó tới, nó sửa những cái nơi chảy máu. Thì ngoài ra chúng ta tưởng tượng thì có thêm những cái phao nó chở những cái vỏ khí nó thả nổi trên sông để cho cái đám quân đội nó đem theo, thì cái đó tương đương như những cái immunoglobulin mà những cái kháng thể ở trong dòng máu chúng ta. Thì bây giờ nếu mà trong sông đó nước nó quá ít ở trong dòng con sông, hoặc là về ngược lại cái nước này vẫn như vậy nhưng mà có quá nhiều thuyền bè trên sông quá mức, thì giao thông trên sông nó sẽ bị ùn tắc và tàu nó không có đi di chuyển nhanh được, và những cái nơi thành phố mà nó sẽ thiếu năng lượng dùng, và một cái số cơ sở sẽ bị hư hại. Thì cũng như vậy, bây giờ trở lại cái cơ thể chúng ta, thì nếu mà có quá ít huyết tương hay là quá nhiều tế bào, thì tuần hoàn máu nó sẽ bị chậm lại. Và từ tiếng Anh người ta gọi là hypoperfusion. Hypo là ít quá, perfusion là bơm tới, đem nước tới ít quá. Là vì đường xá nó quá chật chội, thì máu nó sẽ lúc đó nó tắc nghẽn lại, thì cái máu nó sẽ bị đóng cục. Và ở Việt Nam chúng ta gọi là huyết khối, là thrombosis. Và vì nó đóng cục thì nó lại bít cái đường lưu thông của máu hơn nữa. và những cái nơi nhận di dưỡng và từ oxy từ máu nó sẽ bị thiệt hại. Ví dụ như ở mắt nó có thể thiệt hại là mắt mù, là mắt mờ, hay là đôi khi nữa cái trường hợp đó những cái người họ bị stroke là vì những cái mạch máu nuôi dưỡng những cái tế bào ở trên óc nó bị ngăn chặn lại, do đó cái những cái tế bào đó nó chết bị cái stroke ở trên óc. Thì trường hợp như vậy người ta gọi là một cái hội chứng máu quá đặc, là hyperviscosity syndrome. Hyper là quá nhiều, viscosity có nghĩa là cái độ đậm đặc, cái độ sệt. Thì những cái hội chứng này thường thường nó xảy ra lúc những cái kháng thể mà hồi nãy chúng ta ví von là giống như những cái đồ vỏ khí mà mình chúng ta thả trên thông đó. Nhưng mà lúc những cái globulin đó nó bất bình thường, nó được sản xuất quá nhiều trong một cái số bệnh, điển hình là một cái bệnh mà thường thường xảy ra người già chừng 60-70 tuổi. Nó bệnh nó gọi là macroglobulinemia, là những cái kháng thể này, cái molecule nó rất bự, nó mà lại là nhiều nữa. Thì nó lại là làm nghẹn cái sự lưu thông của máu ở trong cái dòng máu của mình. Và cái định bệnh là hyperviscosity, là quá đậm đặc này, tăng độ nhân quá cao của máu, thì người ta đo cái độ nhớt ở trong máu của cái người bệnh. Thì độ nhớt là gì? Nói là cách nữa, là độ nhớt là một cái đặc tính của chất lỏng, và nó được mô tả là cái sức chống trở mà một cái vật lỏng nó gặp phải khi một cái lớp chất lỏng nó chạy trên một lớp khác. Một cái chất lỏng nó muốn chạy thì nó có một cái layer, nó cái lớp này nó chạy trên cái lớp kia, nhưng mà khi mà cái lớp đó nó bị cái đối kháng nó quá nhiều, trở ngại quá nhiều thì cái máu nó chạy chậm lại. Và khi mà protein, huyết thanh hoặc là các thành phần của tế bào tăng, chúng như chúng ta trả trong những cái tình huống nói trên, thì máu nó trở lên nhớt hơn. Thì người ta đo cái đó, người ta lấy một cái đơn vị là gọi là centipoise. Centipoise thì trong cái máu và bình thường của người ta thì thường thường nó cái độ nhớt nó từ 1.4 cho tới 1.8 hoặc là 1.4 cho 1.8, và khi mà nó cao hơn 4 thì người ta gọi là hyperviscosity, là quá nhờn, quá nhớt. Và người ta thử máu, lấy một cái mẫu máu thì người ta sẽ đo cái độ nhớt đó. Thứ nhì là vì hồi nãy chúng ta bàn do những cái tế bào nó tăng hay là quá nhiều thì chúng ta cũng, bác sĩ cũng cần phải thử máu để đo cái lượng tế bào hồng cầu, bạch cầu hay tiểu bàng ở trong máu nó nhiều hay là ít, hay là những cái test phức tạp hơn. Và triệu chứng chính của những cái người này là họ bị chảy máu ở các niêm mạc gồm những cái nướu răng ở trong miệng, hay là chảy máu mũi, hay là chảy máu hậu môn, hay là phụ nữ có thể chảy máu ở tử cung. Và triệu chứng thần kinh, họ bị nhức đầu, họ chóng mặt, nhiều khi họ lạng tai, họ nghe không có rõ, họ bị điếc tai, họ lú, họ lờ đờ hay là họ mê man. Và về thị giác thì bác sĩ cũng điển hình, một cái điển hình là họ sẽ có triệu chứng thị giác, họ không có thấy đường rõ. Và bác sĩ khám ở trong retina, ở trong cái võng mạc thì họ sẽ thấy những cái tĩnh mạch, những cái ven ở trong đó nó sưng vù lên, nó từng khúc giống như là cái khúc xốc xích vậy đó. Và những cái nơi chảy máu ở trong đó. Thì về trị liệu của cái hội chứng gọi là máu quá đặc này, thì người ta thường thường ta dùng một cái thủ thuật gọi là plasmapheresis, có nghĩa là người ta lấy máu của những cái người trong cơ thể người đó ra, ta cho vào cái máy và nó lọc cái huyết tương, nó lấy bớt cái chất nó quá nhiều ở trong đó, những cái kháng thể mà nó làm cái máu nó quá đậm đặc. Và người ta nên, như chúng ta đã nói, những cái có nhiều hồng cầu quá thì người ta trích huyết, và sau đó đương nhiên là ví dụ như cái người đó họ cái bệnh gì gây ra những cái đó, thứ phát thì mình phải trị bằng xạ trị hay là hóa trị để mà giải quyết cái vấn đề gây ra cái tình trạng đó. Thì như tôi đã nói từ lúc đầu, đây là một cái câu hỏi khó và tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến đây. Và cái vấn đề định bệnh cũng rất phức tạp và cần những cái kiến thức căn bản về một cái số cách mà cái cơ thể chúng ta làm việc, cho nên chúng ta nói hơi dài dòng trong những cái điểm ở trên. Và những cái nhận xét trên hoàn toàn có tính cách thông tin và mục đích chính là để chúng ta cùng học hỏi về một khía cạnh thú vị của y khoa nhưng mà cũng rất là khó giải quyết. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.